Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023, thứ Tư trong tuần thứ 33 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Cecilia, trinh nữ từ đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 11 đến câu 28. Khi dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ, ông truyền gọi những đầy tớ, ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không đeo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại, tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chứng kiến những công việc và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, người Do Thái thời ngài đã có cảm giác rằng Đấng Mêsia mà họ trông chờ bấy lâu nay đang xuất hiện để khởi đầu một vương quốc của công chính, của tình yêu, của hòa bình trên mặt đất, như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo nơi đoạn 11, câu 1 đến câu 9. Quả vậy, lời rao giảng và các dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện dường như củng cố niềm hy vọng ấy của người Do Thái, nhất là cuộc tiến lên Jerusalem của Chúa Giêsu. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã cho mọi người thấy sứ vụ và vương quốc ngài nói đến không mang tính trần tục như người Do Thái suy tưởng. Với trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về thời gian chờ đợi một triều đại mới qua dụ ngôn một người quý tộc chạy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền, đồng thời trao phó các nén bạc cho các đầy tớ với mục đích để họ sinh hoa lợi từ đó. Dụ ngôn mặc khải điều quan trọng về mục đích và cách thức Thiên Chúa xây dựng vương quốc với dân của người. Trước tiên, dụ ngôn nói về sự tin tưởng của Thiên Chúa nơi các đầy tớ. Người giao phó cho từng người vốn liếng phù hợp và tốt nhất đối với họ và mong họ làm việc và sinh lời từ số vốn được trao phó đó. Và rồi, dựa trên sự nỗ lực của mỗi người mà ông chủ sẽ ban thưởng hay luận phạt đối với những đầy tớ siêng năng hay lười biếng. Điều chính yếu nơi dụ ngôn này nằm ở suy nghĩ có trách nhiệm hay không của mỗi đầy tớ khi quỹ thời gian là như nhau giữa mọi người. Những đầy tớ nào cẩn mẫn trong trách nhiệm thì xứng đáng được phần thưởng từ ông chủ. Còn đầy tớ đem chôn vốn liếng của chủ trao là người vô trách nhiệm và biếng nhác, không làm theo ý chủ, để rồi bị luận phạt. Tuy suy xét kỹ, anh ta không làm thiệt hại gì cho ông chủ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn nói trên, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa giao phó cho mỗi người vốn liếng riêng xứng hợp với khả năng của mỗi người, để từng cá nhân với trách nhiệm và lòng yêu mến, tín thác, biết chuyên chăm làm việc theo ý Chúa. Mỗi tín hữu chúng ta hãy bắt chước những đầy tớ cần mẫn làm việc với trách nhiệm với những gì Chúa giao phó nơi mỗi bậc sống và vị trí của mình, trong gia đình và xã hội, như làm cha, làm mẹ, con cái, người có nhiệm vụ giáo dục, hướng dẫn người khác, vân vân. Để rồi sau hết được Thiên Chúa ban thưởng nước trời vì sự trung tín và trách nhiệm của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không làm được gì, mà quan trọng là bản thân mình có trung tín, có kiên trì trong tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến khi thi hành bổn phận hàng ngày của mình hay không, nhất là những công việc nhỏ bé và đơn sơ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Thánh nữ Cecilia mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã kiên trì sống những điều đơn sơ vừa nói. Chị Thánh tin rằng niềm tin mạnh mẽ có thể biến đổi một con người bình thường thành những con người cao cả, cũng như biến những con người sang trọng, quen hưởng thụ thành những con người dám xả thân vì lý tưởng bác ái yêu thương. Đặc biệt với lòng tín thác, Thánh nữ xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và luôn bảo vệ những ai biết tin tưởng tuyệt đối vào người. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta cũng biết noi gương bắt chước Thánh nữ Cecilia, để trong bất cứ vị trí, vai trò nào, chúng ta cũng đều chu toàn trong yêu mến và tín thác với lòng kiên trì và đầy trách nhiệm. Lạy Chúa, Chúa đã đặt mỗi người chúng con làm quản lý của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con chỉ chu toàn đúng vai trò quản lý ấy khi biết sử dụng những gì Chúa ban theo đúng ý Chúa. Chúa không muốn chúng con đem cất giấu một cách lười biếng, nhưng muốn chúng con nỗ lực và tích cực cộng tác với ơn Chúa để mọi sự Chúa ban trở nên ích lợi cho mọi người và cho chính chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm người như chúng con. Chúa biết gánh nặng thế nhân, thân phận người bao vương vấn. Và này đây Chúa biết cuộc đời cạm bẫy chung quanh, mà con người yếu đuối mong manh, niềm tin như trong bình Chúa, dù đời con mỏi mòn héo úa, xin thương nâng đỡ con, xin che chở con, xin Chúa đồng hành với con trên mọi nẻo đường, cho con luôn can trường.